đó là tham sân si hỉ nộ ái ố dục của tình đời, nó đóng cửa và chúng ta phải mở nó ra bằng thanh điển từ ái xây dựng thì tự nhiên nó không còn nữa. Càng ngày các mỗi ngày các bạn làm được một điều tốt thì một năm các bạn làm 300 mấy chục điều tốt thì lần lần tự nhiên nó nhẹ nhàng trong tâm thức của các bạn. Còn đối với người vô vi, mỗi ngày mỗi thiền, mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng hồ cho chính tôi thì một năm các bạn cũng được nhẹ nhàng. Mà càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn, 24/24 là dùng ý niệm ngay trung tim bộ đầu, các đi đứng ngồi nằm đều niệm Phật, tỏa ra hương thông thanh khí điển trên bộ đầu, rồi đi đến đâu độ đến đó, làm sao có cái sự kẹt nữa. Chính bạn không còn kẹt thì các bạn chỉ cái kỹ thuật tháo gỡ đó cho người khác thì chúng ta sẽ không còn kẹt nữa, thì cái mức tiến của chúng ta nó là vô cùng. Làm một việc cho tất cả mọi việc, xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế mà tất cả mọi người đã có và bỏ, chứ không phải không có. Chúng ta biết cái kỹ thuật này trở lại với chính mình đi bằng cách nào thì mọi người phải đầm đi và trở lại với chính họ. Nếu họ không có sáng suốt làm sao họ đi học được, nếu không có sự sáng suốt làm sao họ đi làm việc được, lãnh lương được. Có sáng suốt hết, nhưng mà nhẹ hay là nặng đó thôi. Nếu nhẹ thì nó làm địa vị cao hơn, nặng nó làm địa vị thấp hơn. Nhưng mà mỗi người đều tương đồng. Tại sao nặng, tại sao nhẹ? Tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng, mà nó buông thả thì nó nhẹ. Cho nên chúng ta hiểu được cái kỹ thuật buông thả này, buông mở này, đạt tới thanh tịnh thì chúng ta đổ mọi người đi tiến tới. Tiến tới đâu? Tiến tới triết giới rõ ràng. Lúc mà trung tim bộ đầu các bạn khai triển rồi, các bạn thật sự tiến tới triết giới, các bạn dồn cọng cỏ, bác cũng tỏa được một vòng thơ tốt đẹp, thương yêu cả càng không vũ trụ, hòa hợp và cởi mở. Cái màu sắc đó có dễ làm các bạn. Nội màu xanh không à, các bạn kiếm biết bao nhiêu loại màu xanh khác nhau không? Màu đỏ biết bao nhiêu loại màu đỏ khác nhau không? Trùng trùng điểm điệp, thiên biến vạn hóa, không có giới hạn một cục như chúng ta. Nói màu hồng là biết màu hồng thôi, chứ không biết cái màu hồng gì. Người ta nhiều loại lắm, khác nhau. Cho nên chúng ta nhìn huynh đệ tỉ mũi chúng ta, mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau. Kể 30% vàng, 70% bạc, nó khác nhau. Một ly thôi là khác nhau. 70% vàng và 30% bạc nó cũng khác nhau mà. Vàng bạc lẫn lộn mà không ai thấy. Cho nên từ ly, từ tí, từ tia điển, tính sắc tinh vi, chỉ có thanh tịnh mới dòm thấy mà thôi. Đấng đại thanh tịnh là ai? Chính Ngài đang ban thanh khí điển cho chúng ta và Ngài đang sống với chúng ta đây. Ngài ở trong chúng ta và chờ đợi sự tiến hóa của chính chúng ta. Càng hiểu Ngài, càng tưởng Ngài, càng mến yêu Ngài, càng sống với Ngài, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là bất hiếu, không biết thương, chưa biết thương, chưa biết thương yêu, còn ghét bỏ chứ chưa biết thương yêu. Thành ra bây giờ chúng ta phải dày công tu học trên đường trở về nguồn cội, chúng ta lượm lặt những cái gì sai lầm. Biết bay được là bay đi, từ trên đó cứ bay đại xuống đây rồi sẽ tính. Bây giờ lượm lại thấy chúng ta đã làm hư biết bao nhiêu công chuyện, cơ đồ của Thượng Đế. Chúng ta người có lỗi, ở thế gian cũng vậy. Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta sanh thành tay chân có đầy đủ, giáo dục của cha mẹ tràn gian đại hải, nhưng mà chúng ta làm không đúng. Nói cái tham dục không là hại cả cuộc đời, mà hại cả thanh danh của cha mẹ nữa. Ngày nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta lượm lặt trở về, tránh con đường tội lỗi, trở về với chân giác để đóng góp một chuyện xứng đáng mà cha mẹ mong muốn cũng như trời Phật mong muốn. Chúng ta biết lỗi rồi, phải sửa lỗi để tiến. Biết tự ai không đóng góp được cho quảng đại quần chúng, chúng ta phải dẹp tự ai. Cho nên chúng ta đã tìm ra Thượng Đế trong ta rồi. Ngài luôn luôn trong ta, Ngài bàn bạc đêm như ngày trong ta và đánh thức ta bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn bực bội rồi, các bạn hướng thanh thấy Ngài đó chứ đâu. tánh tình tôi nhẹ như hơi thở này, tôi đâu có đến nỗi tranh chấp với bạn bè tôi mà gây cho phiền muộn, tôi không ngủ được, không ăn được. Rồi đối với trường đời, nói về tiền bạc là quan trọng. Nhưng mà cũng không hiểu được duy trì kim mẫu là ai, Đức Mẹ là ai. Kim mẫu kìa mà. Tiền bạc là mẹ đó các bạn ơi. Khi mà các bạn cần là mẹ ân cần xoa dịu vết thương đó. Lúc các bạn có tiền, các bạn mua gì thì mẹ đổ đó. Mẹ bằng lòng chấp nhận hy sinh để đem lại cái gì cơ con muốn. Bất cứ giờ phút nào, người mẹ thương yêu luôn luôn thân bạn, không xa bạn. Nếu các bạn sẽ xa người mẹ, mẹ thương yêu không sống như xã hội này. Mà không biết Ngài. Lắm khi sử dụng Ngài và chà đạp Ngài nữa. Thấy rõ chỗ đó không? Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ, nó rưới cái pháp thủy trong tâm các bạn. Từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ tất cả là đạo tâm. Để xây dựng cho các bạn tiến và các bạn thấy rõ và các bạn hơn. Và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức. Và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càn khôn vũ trụ là một. Của lão mẫu là một. Của thượng đế là một. Thấy rõ chỗ này. Ngài thương chúng ta vô cùng. Phục vụ trước ngày chúng ta chào đợi. Chứ không phải đợi chúng ta ra rồi mới cho. Không. Trước khi chào đời là đã cho số mệnh cho chúng ta rồi. Lớn lên làm gì? Ăn nhiều, mặc nhiều, có chừng hết. Sắp sẵn hết. Không thiếu một phương tiện nào. Nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội tới nỗi hồn của nó mà nó không biết nó là phản bội trời đất. Không biết nó có cái hồn. Ngày hôm nay thức tâm đau khổ quá rồi. Chính mình đánh mình, chính mình đập mình. Bây giờ mới chịu tu. Hỏi tại sao nói ngược. Người gì mà ngu chính mình đánh mình. Nóng tánh là mình đánh mình đó. Giận hờn là mình đánh mình đó. Ghen ghét là mình đánh mình đó. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa. Chúng ta trở về với căn bản thanh nhẹ. Chúng ta đang sống với đấng từ bi và chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta. Không nên bê trễ nữa. Vui hòa đi, chúng ta đã có cha ngự trong tâm rồi. Có mẹ trong tâm chúng ta rồi. Không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ chúng ta từ bỏ hai ngày đó thôi. Cha mẹ luôn luôn hỗ trợ, có âm, có dương, có đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Phương tiện đầy đủ. Trong cơ cấu các bạn có thượng trung hạ. Thức điều khiển tất cả ba giới. Có ngôi vị mà không chịu làm. Cứ hướng ngoại rồi đâm ra tranh chấp, đâm ra giận hờn, đâm ra nóng nảy. Mà hướng nội thì cái nóng nảy nó đâu có ô hợp nữa. Nó phải tan. Các bạn hướng nội chừng nào thì các bạn tự nhiên nó phải tan. Các bạn cứ tưởng tới cái thanh khí điển thôi. Đừng tưởng tới thượng đế nó xa vời. Thanh khí điển đang giải tỏa cái phần ô trược trong nội tạng của các bạn. Các bạn dày công đem vô, càng nhiều càng tốt, càng mở, rồi càng thanh nhẹ. Mình mới vượt khỏi cái thể xác này, cái thể xác gồ ghề, sâu si này đang ngồi đây. Chúng ta đi lên trên dòm xuống thấy nó nặng trược vô cùng, nó không có đáng giá. Nhưng mà ông trời lấy đó làm cái khám ô trược để cho nó thức tâm. Để cho nó ở cảnh tiên nó sung sướng, nó không cần hưởng cái ô trược. Nó thanh cao nhưng mà kỳ thật giam nó trong cái chỗ thối tha nhất là cái thể xác của người. Để cho nó hiểu, để cho nó đạt cái quân bình, nó thấy cái trược của Thượng Đế. Và nó thấy cái thanh của Thượng Đế đã và đang làm việc khắp các nơi và đã và đang ban bạc khắp các nơi. Có thanh, có trược, có tà, có chơn đầy đủ cho nó. Để nó ngự trị và nó học, nó tiến hóa. Cho nên sau này nó trở về với Thượng Đế, nó mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Con của Thượng Đế phải biết hai chiều. Người cha ở thế gian dạy con cũng hiểu lợi và hại. Thì con của Thượng Đế cũng biết hai chiều để cứu cả hai chiều. Thấy hại, thấy thất bại nhưng mà là thành công. thấy thành công nhưng mà thấy sự luôn cả sự thất bại luôn. Nó thấy hết cả mọi mặt, chân lý nó mới tròn. Mà nó thấy một mặt, bỏ một mặt thì chân lý nó không bao giờ tròn. Thì làm sao nó trở về với chân lý được? Cho nên các bạn không nhiều thiện, đang nghe qua băng giảng của tôi và đã thực hành như tôi đã và đang thực hành. Bây giờ các bạn phải in sâu một chút, bạn là tôi là bạn. Thượng Đế là bạn, bạn là Thượng Đế. Thì các bạn mới thấy rằng cái tinh thần phục vụ của các bạn càng cao hơn và các bạn không còn thấy tuổi tác của các bạn nữa. Không có sự già nua nhưng mà có ý chí là vô cùng. Ý chí của các bạn là thanh sạch cũng như hoa sen ở dưới bùn mà nó vẫn vượt lên, khoe đời và đạt thành một giáo điều để độ tha. Chúng ta cũng ở trong bùn vậy. Trung tâm đỉnh hoa của chúng ta là một hoa sen dân trợ. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta quên cái chỗ đó thì làm sao ta được? Làm sao ta đắc? Cứ nghĩ chuyện ông trời độ tôi, Phật độ tôi, té ra tôi đi sai những vị đó làm việc cho tôi sao? Ngài đã độ một lần một rồi, ẩn tàng trong tâm chúng tôi mà tôi còn che lấp Ngài. Tôi che lấp cái bàn thờ ngay chỗ ngực tôi đây nè. Tôi che rồi, tôi không có mở ra, tôi cũng thắp đèn, tôi cũng săn sắp nó. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây, rồi một ngày nào đó nửa đêm 12 giờ là đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật, lo công phu trong giờ giấc đó. Không cần kinh kệ, không cần băng cách xếp để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi rồi, tự lo rồi, săn sóc rồi. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ trong tâm, có đầy đủ hết. Chúng ta phải đi. Nhiên hậu, chúng ta mới có cái hạnh bố thí. Các bạn không đạt, các bạn làm sao bố thí? Ít nhất các bạn phải đạt những cái gì trong tâm thức các bạn mới bằng lòng bố thí. Bố thí cái gì? Thanh điển các bạn được, các bạn chia sẻ cho người khác, ban thanh điển cho người khác, cầu nguyện Thượng Đế hỗ trợ cho người, mọi người đều đồng tiếng như chúng ta đã và đang tiếng. Cái chiều thanh quang lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn, pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là cái bí quyết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung tâm bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hơi hơi cao một chút nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói cho các bạn nghe. Ý chí chúng ta là vô cùng, không còn lệ thuộc nữa. Chúng ta nhìn hoa sen thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ, không có ô nhiễm. Mà nếu quên ý chí là chúng ta bị ô nhiễm tức khắc, bị lôi kéo tức khắc, bị động tức khắc. Cho nên nhiều bạn tu ở đây thức tâm mới thấy rằng tôi bận rộn vì khôi tóc trên đầu tôi. Tôi bận rộn vì hình vẽ đẹp của bên ngoài nó lôi cuốn tôi. Cho nên những bạn đó là tình nguyện vô hớt bớt cái tập để của tôi thấy tôi không. Nó cũng là cái phương pháp để nó thấy và giữ vệ sinh cho nó và đơn giản cho cuộc sống của nó. Nó thấy. Và nó thấy nó có cơ hội vung bồi ý chí của chính nó. Có nhiều người tôi đừng có tóc và tôi hớt tóc người ta cười, nhưng mà ý chí tôi lúc nào tươi đẹp hơn tóc của tôi. Tôi vung bồi ý chí của tôi thay vì tôi nuôi dưỡng một số mà tôi không hiểu gì hết. Cho nên những người đó họ phát tâm ra, họ hớt tóc để họ tìm, chứ không phải là họ phải, cái đạo này buộc họ phải hớt tóc. Không, cái ý chí của họ đang phát triển tới đó và họ thấy rằng tôi cần nung nấu hơn và tôi cần sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên họ tự động làm điều đó. Chứ không phải cái môn phái này bắt người ta hợp tập. Không. Tuyệt đối tôn trọng nhân quyền. Ai thích gì làm việc đó. Nhưng mà họ cứ chỉ giữ tâm mà thôi. Họ không giữ tâm thì họ bị mất. Mà họ giữ tâm là họ tiến. Họ chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ đạt. Và không có chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ mất. Và họ sẽ khôi bị ngoại xâm, bên ngoài xâm chiếm vào nội thức. Và bày này bày nọ lôi cuốn họ, họ không có tiến được. Rồi trong mấy chục năm làm con người tại thế, chúng ta học biết bao nhiêu công chuyện. Định luật sanh lão bệnh tử, chuyện ly kỳ trong nội tâm của chúng ta, những chuyện ẩn tàng trong nội tâm chúng ta giấu giếm mà chưa đem ra bàn cãi với chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta có cơ hội dâng lên trời để bàn cãi trực tiếp với Thượng Đế và tất cả những vị sáng suốt hộ độ cho chúng ta tiến hóa, để gỡ rối cho chính mình. Cho nên các bạn đã đi đoạn đường đến đây cũng đã gỡ rối không ít. Nhưng mà từ đây trở đi còn nhiều việc rối ren nữa. Tu càng cao thì càng thấy sự rối ren mình đã tạo từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ chính mình là người gánh vác và tháo gỡ những điều đó. Không ai trách nhiệm bằng mình là người trực tiếp trách nhiệm những hành động mình đã làm. Mình hại mình phải cứu mình, chứ không có ai cứu mình được. Cho nên cái phương pháp này nó đem lại cho các bạn, và nó hỗ trợ cho các bạn giai đoạn đầu. Mà khi các bạn lưu được thanh điển trên bộ đầu rồi, lúc đó các bạn tha hồ học. Giờ nào cũng có khóa, mà phút nào cũng có khóa, mà khắc nào cũng có khóa dạy các bạn. Một tích tắc kích động là các bạn có cơ hội thức tâm rồi. Khi các bạn cảm thấy làm pháp luân thường chuyển mà trong nội tạng của bạn trống rỗng như tòa đô sảnh, lúc đó là đụng vào tới cái gì là bạn biết liền. Động tới là biết liền, chứ không phải đợi người ta giải thích. Cho ta giải thích cho mình biết là còn đang mượn gậy, mà mình tự thức, lúc đó là mình tự đi rồi. Không còn mượn gậy nữa, và mình có thể cho người khác mượn. Không vì chúng ta đâu có vì người khác được. Cho nên các bạn bây giờ tu giai đoạn đầu là các bạn đang vì bạn đây, đang tu đi, đang mở cho bạn, rồi tương lai các bạn mới đi mở cho người khác. Đăng lính làm chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ Thượng Đế mới nhận, không có trình độ Thượng Đế không có nhận. Cho nên các bạn tu, người nào tánh nóng chừng nào thì sẽ bị đụng phải những sự bực tức mà để mở ra. Đó là một cái kỹ thuật siêu nhiên cải tiến tâm linh. Tu về vô vi mới có cái đó. Không bắt các bạn đóng khung, không bắt các bạn đi theo cái đường lối nào, để cho các bạn tự do. Đụng chạm rồi các bạn tự thức, lúc đó là bạn mở rồi. Nhiều người tu nói tôi tu bây giờ sao nhiều chuyện quá, gia đình tôi lộn xộn quá. Không phải đâu. Mình đã tạo sự lộn xộn, chê lấp kiến thức sáng suốt của chính mình. Ngày nay mở ra thì thế nào nó cũng đụng cái chuyện ô trượt đó, thì thế nào cũng có phản động lực. Mà sau cái phản động lực đó, thấy chúng ta chiến thắng tâm thanh tịnh, cải tiến trong thanh tịnh, một cuộc cách mạng tâm linh rõ ràng xây dựng trong chu trình tiến hóa, không còn lệ thuộc nữa. Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo, chứ không có ai tạo hết, nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u, không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm vậy. Nhưng mà nó có đó, đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn đã làm bậy, kiếp nào cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay chỗ mắt mũi tai miệng, hình tướng của các bạn đây là tội lỗi không. Cho nên các bạn cứ tu thanh tịnh đi, hồi nào giờ các bạn không mà làm thầy tướng, mà bắt các bạn bắt nhìn biết người đó đã làm cái gì trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Nhưng mà các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn độ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi, đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ, đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội, ai cũng có tội tại thế, không có phần người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm là hết tội. Muốn hết tội thì các bạn phải tu, cố gắng tu, đóng góp thanh điển ở bề trên, và các bạn xuất hồn làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, cái ngủ của các bạn không còn nữa. Nửa đêm kêu bạn dậy cũng giải đáp tỉnh táo, chứ không có bao giờ giải đáp trong cái tinh thần động loạn nữa. Lúc đó các bạn mới là hết mê. Ông Thánh không ngủ, ông Trời không ngủ. ông Phật cũng không được ngủ. Ở cõi thanh nhẹ là luôn luôn ở trong thức, bước ra khỏi thức là thành tà ma, không có ngủ. Việc làm ngày đêm mới có phát triển. Bây giờ các bạn đang làm ngày đêm mà mê muội không biết. Tôi hưởng, tôi ngủ, không phải đâu. Nếu mà bạn ngủ thì cái tim bạn hết đập rồi. Bạn đang làm việc đó, nó nhảy bập 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 24/24, nó không có ngừng. Chờ đến lúc bạn thức toàn diện thôi, lúc đó các bạn mới thật sự là đấng cứu thế trong tiểu thiên địa này. Lo cho nó, mở cho nó, khai triển cho nó. Không còn cái ta nữa, nhưng mà sống trong cảm động, quan thức. Quan thức là sự sáng suốt, hiểu biết, cứu độ liên tục. Kêu bằng quan thức. Cho nên đường đi, nó không dài đâu. Lùi vào, lùi nhiều chừng nào, nhịn nhục nhiều chừng nào, thì sáng suốt sẽ bật mở chừng đấy. Nhịn nhục mà nhịn nhục trong tinh thần thăng hoa. Không phải nhịn nhục mà tôi lùi rồi tôi để ai muốn làm gì làm. Tôi lùi nhưng mà tôi cống hiến cái sự sáng suốt cho đối phương biết. Và đối phương tự thức. Đó là nhịn nhục trong sáng suốt. Chứ không phải nhịn nhục rồi ai làm gì làm đâu. Không phải vậy. Mình tu, mình lùi về cái sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới cống hiến cái sáng suốt cho đối phương. Sự thanh nhẹ. Biết mà không làm, nhưng mà không hại, được độ cho chúng, độ tha và tự độ mình. Hai bên đồng tiếng nó mới có giá trị. Được một mất một là không có giá trị. Đồng tiếng mới là giá trị của cảm động vô vi. Sự sáng suốt của Thượng Đế không bao giờ bị tắc nghẽn. Nếu tắc nghẽn và cho là không giải quyết được, cái đó là không phải chiến sĩ của Thượng Đế và không biết Thượng Đế. Người ta ép các bạn lui tới cuối cùng thì các bạn nghĩ sao? Chấp nhận. À, bây giờ chúng ta xây dựng cái nhịn nhục để thăng hoa là xây dựng bỏ đời qua đạo. Bỏ sự động loạn tranh chấp mà qua luồng điển giải tỏa thượng thăng vô cùng. Đó là đem lại sáng suốt cho người ta không? Đem lại sự sáng suốt cho mọi giới không? Khi mọi người được gần chúng ta thì ta tỏa một vòng hào quang thanh nhẹ đó để độ tha. Mà muốn có cái đó là phải dày công. Các bạn công phu là nhịn nhục đó đó. Lục căn lục trần có suy điểu bao nhiêu đi nữa các bạn cũng không khép mình. Và lấy cái thức sáng suốt để quản lý nó và cho chúng nó theo một chiều hướng khai triển không ngừng nghỉ. Không còn bị kẹt nữa. Đó là xây dựng đức nhịn nhục. Không phải tu thiền này ngu. Tu thiền đổi cái thế này qua cái thế khác. Mà cái thế đó là cái thế chỉ yêu thương và tha thứ. Là thanh điển. Bàn chiếu cho khắp các nơi. Một lượt. Chứ không có đợi tới giờ phút khắc đợi người ta xin mình mới cho. Cái đó là sai rồi. Mặt trời đâu có đợi người ta xin mới chiếu. Sáng là sáng cho tất cả. Mà mặt trời lệ thuộc của đấng đại từ bi. Hỏi đại từ bi làm cái gì? Còn chiếu vô cùng cho mặt trời. Mặt trời mới làm việc được. Chúng ta thấy không? Chúng ta từ đấng đại từ bi mà giáng lâm xuống thế gian. Cái điểm lân linh quang này đang chôn ở dưới đống bùn này là cái thể xác. Mà điểm liên quan này được kêu gọi mà không thức tâm nung nấu trở về được hòa với đại liên quan bên trên thì uổng cho kỳ ba. Kỳ này là kỳ chót, mọi người phải học. Mọi người phải chuốc lấy sự đau khổ và thức tâm. Tình yêu có tình yêu thất bại, buôn bán có thất bại, cái gì cũng đều bị sự thất bại, cay cú và đau đớn hết trọi trong cái xã hội hiện của loài người hiện tại. Mới có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta luôn luôn phải lấy quán làm ấn. Ai đối xử chúng ta không tốt là chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế đến với chúng ta và giáo dục chúng ta, cho chúng ta cái quyền năng sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu. Chúng ta phải trở về vị trí đó làm việc đi. Làm việc trong sự tha thứ và thương yêu. mới xây dựng được tình thương và đạo đức. Cơ hội rất nhiều, Thượng Đế dìu dắt chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào phải lui về, vui lui về làm việc đi các con, phải lui về. Cho nên chúng ta phải lui về, lui về thanh tịnh chúng ta mới làm việc được. Rốt cuộc các bạn cũng phải tha thứ, tại còn tranh chấp để làm gì? Chúng ta là người thiền, lập lại quân bình, hạ trung thượng phải quân bình. Đã bỏ công ra làm một việc thì phải làm cho nó thành công, đừng có làm nửa chừng rồi bỏ, rồi nó cũng đi vô trong cái chỗ luân hồi, trầm luân trong cái khổ ải hiện tại. Chúng ta đã biết biển yêu của Thượng Đế nằm trong chân thức của chúng ta. Biển yêu Thượng Đế là thanh khí điển, pháp thủy của Thượng Đế là thanh khí điển. Mỗi ngày chúng ta đem pháp thủy vừa rửa tâm cho sạch để tiến hóa. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung linh bở đầu, ngộp tức chết bỏ thì các bạn cảm thấy thế nào? Tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm nó đều giải tỏa, nó cảm thấy nhẹ nhàng. Qua cái pháp luân thường chuyển mà các bạn đã làm và thành đạt được rồi, các bạn thấy nó dễ chịu cho con người. Tánh nóng chúng ta dần dần nó đi mất, và chúng ta thấy thương yêu mọi người. Tại sao chúng ta lại trở lúc ghét mà trở nên thương? Vì sự sáng suốt nó đã bộc lộ trong nội tâm chúng ta rồi. Chúng ta thấy đường đi rồi, chúng ta không có làm điều sai quấy. Cho nên chúng ta phải ban sáng suốt đó, ban ánh sáng đó cho tất cả chúng sanh. Cho nên người tu đi nói mọi người ta nghe, rồi thì về phải cố gắng tu, chứ đừng nên tôi đó đó tôi nói người ta nghe nhưng tôi khỏi tu, tôi đắc đạo rồi. Chưa đó bạn, đắc đạo còn phải tu nhiều hơn. Đắc đạo các bạn biết xài học xoàn thì các bạn phải lo cho cái học xoàn kim cương đó nó càng ngày càng lấm lánh nó mới được. Còn các bạn, bạn thiếu thấy giá trị tâm thức của các bạn là siêu diệu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với Thượng Đế, thì các bạn phải lo lắng cho nó nhiều, phải phục vụ nó nhiều, phải làm cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, để cho nó ban chiếu khắp nơi nơi thì chủ nhân ông mới được an lành. Cho nên cái thức của phần hồn quan trọng, tu càng cao thấy càng bị nhồi quá nhiều, bị đập đổ nhiều mới được khai triển. Tất cả ở thế gian vật chất đã biểu lộ cho chúng ta thấy rồi. Tôi thường nói cái ly là đống cát mà biến thành cái ly là cái chuyện khó khăn, không ai tin được. Ngày xưa người ta nắm nắm cát nên ta sẽ biến thành cái ly phục vụ chúng sanh, ai mà tin. Hồi xưa nói là có tương lai sẽ có phi cơ bay trên trời, ai mà tin. Ngày nay chúng ta nói tương lai tôi sẽ xuất hồn trở về nguồn cội, ai mà tin. Cho nên tất cả bằng chứng của vật chất đã thể hiện rồi, chúng ta không còn từ chối mà lưu lại tại thế gian và để tạo cái cảnh tranh chấp giết chấp mà không ai chết hết. Giết bao nhiêu còn bao nhiêu, giết bao nhiêu còn bao nhiêu, cảnh hỗn loạn đã thể hiện bao nhiêu kiếp tại thế gian rồi, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Thì chúng ta đang học cái gì? Đọc cái siêu khoa học quyền bí này. Về phần hồn là khoa học quyền bí. Từ cái các bạn không thấy hồn và các bạn tu tới thanh tịnh, các bạn thấy các bạn đi đây đi đó, xuất ra này kia kia nọ, các bạn thấy cái khoa học quyền bí có chứ. Ngay trong giấc ngủ của các bạn cũng thấy bay đi đây đi đó, đó là cái khoa học quyền bí. Rồi cái cõi khoa học ở đây nó cũng biến chuyển từ việc này tới việc nọ. Rồi tương lai chúng ta đi khoa học quyền bí, chúng ta thấy cõi vô cùng, nó còn tinh vi gấp triệu triệu lần ở đây. Cho nên chúng ta học cái khóa này nó công chuyện nhiều lắm. Các bạn không có rảnh đâu. Đừng tưởng tôi tu thiền là tôi an, làm việc rất nhiều. Nó việc từ cái bản thể gồ ghề, tâm thức gồ ghề của bạn nó biến trở về nhẹ, ngắn gọn, thanh tao, cởi mở, chứ không còn bị kẹt nữa. Cho nên cái nền văn minh nó sẽ cống hiến cho các bạn cái gì nhỏ nhất và tinh vi nhất, chứ không còn cái chuyện gồ ghề như xưa nữa. Hồi xưa cái radio khác, bây giờ cái radio có chút xíu à. Các bạn thấy tương lai nó không cần xài radio nữa. Nó nhiều cái thay đổi mà chúng ta bất ngờ mà không hiểu được. Cho nên cái óc con người tưởng tượng càng ngày càng chịu làm cho khối óc thì bề trên càng chiếu, càng mở. Và chúng ta chịu làm cho phần hồn thì phần hồn càng ngày càng tiến và càng xuất phát nhanh nhẹ hơn, không còn bị kẹt như cái trong cái thể xác gồ ghề này. Tưởng lầm, luôn luôn tưởng lầm cái xác là cái hồn, đó là lộn xộn rồi. Xác là xác, hồn là hồn, xác là phương tiện. Cho nên chúng ta bắt cái xác phải làm việc nhiều hơn. Làm nhiều, bằng lòng, chấp nhận thì cái xác nó mới được nhẹ. Còn so đo, trì trệ, ngồi đó thì cái xác nó mang bệnh. Nó ứ động, nó phải bệnh. Mỗi đêm chúng ta biết sơ hồn pháp luân thiền định là để lo cho phần hồn ngũ tạng, lo những sự chơn giác của cộng đồng tương lai sẽ về ngự nơi niết bàn thanh tịnh. Thì đã và đang lo, đời cũng lo, đạo cũng lo, hai bên các bạn làm việc song hành để khai triển. Thì các bạn người vô vi đâu có rảnh, không rảnh đâu, làm việc rất nhiều, cho nên mặt mày tươi tăng. Bệnh hoạn là ít, mà lười biếng thì bệnh hoạn là nhiều. Nhiều người tu pháp vô vi lợi dụng tình thế, ngồi nhắm mắt hoài, không chịu làm việc, cái đó là sai. Phải bắt cái thể xác làm việc, lấy xây thể xác nó mới có cơ hội thức tâm. Việc của nó phải giao cho nó, việc của chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải làm. Phải tu tịnh trì niệm là đi đứng, phải nhớ cái điều đó, đó là chủ nhân ông phải làm. Còn thể xác phải làm việc cho thể xác nó mới khỏe mạnh. Cho nên nhiều người tu rồi nó sanh bệnh, rồi tôi phải đi tập thể thao này này kia nọ. Việc trong nhà các bạn, từ cái quần, cái áo, cái ăn, cái ở này kia nọ, bắt các bạn làm hết thì các bạn cũng là người đi thể thao rồi. Biết bao nhiêu công chuyện. Mà trong đạo pháp còn gia tăng những cái đường lối cho các bạn thực hành cho cơ thể được an khương. Nhưng mà nhiều khi tới đây học thì nó làm mà về nhà nó quên. Hỏi tại sao nó quên? Vì lo làm ăn. Mà làm gì đâu, ăn cái gì đâu mà lo làm ăn. Một ngày ba bữa ăn không hết mà nói tôi lo làm ăn. Ăn cái gì mà làm cái gì? Hỏi ngược lại, không có ăn cái gì mà không có làm gì hết. Thế là tạo khùng cho chính mình thôi. Rồi tâm bất an, lộn xộn, rồi nghịch thuận bất minh, cuống cuồng trong sự động loạn, giải thoát không nổi, rồi sanh bệnh triền miên là vậy. Cho nên cái phương pháp học hiện tại của chính chúng ta là chính mình tự học tự tu, chứ đừng có chờ người ta học và người ta nói lại cho chúng ta nghe. Những bạn đạo ở đây hiếu kỳ lắm, hỏi cho chị tu sao, chị thấy âm gì không? Chặt khoai lắm, ta nghe nhưng mà mình không làm. Ta lo cái thân phận của ta đi, nhiều kiếp tội lỗi rồi, trì trệ rồi, bây giờ phải làm mới gỡ rối cho chính mình thì mới đi tới chỗ thần tiên chứ. Chỗ thiếu thần tiên, chỗ ngu muội là không biết gỡ rối. Biết gỡ rối đâu còn ngu muội nữa. Thấy không? Cái chuyện dễ không chịu làm mà kiếm chuyện khó chơi không à? Nếu ông nào xuất hồn nó chạy lắng nghe, xuất chơi ông hay lắm, này kia nọ. Rồi cái lợi dụng ông soi căng thôi cái. Đó. Mà ta soi người ta nói thiệt mình chịu không? Mình không chịu. Người ta nói mày xưa làm thằng ăn cướp. Trời ơi, tôi mà ăn cướp. Không tin. Không tin mà cũng kêu người ta soi căng. Cái hiếu kỳ không? Cái hiếu kỳ nó làm cho mình trì trệ và không có phát triển được mà không biết. Thiếu thật thà với chính mình, mà mình thật thà với chính mình thấy rằng tôi hư rồi. Tôi thật sự hư rồi, tôi có trí khôn rõ ràng, tôi thông minh rõ ràng mà tôi bị hộ nhập trong cái thể xác eo hẹp này, tôi tức không làm việc được. Rồi bây giờ tôi muốn giải thoát để chi? Để tôi làm việc nhiều hơn. Tôi sáng suốt hơn, nhanh nhẹ hơn, thông minh hơn. Tôi phải dày công chứ. Ai làm cho tôi mà tôi cứ nghe tin này tin nọ mà tôi không có làm cho tôi? Phải tôi là người lường gạt tôi không? Người ta nói cục sắt của anh là anh có thể đùng nó đi, đùng bao nhiêu ngàn độ rồi anh sẽ thành thép, mà không chịu làm, mà cứ nói cái đục kia tốt hơn cái đục này. Rồi cái đục này không chịu chế, không chịu làm, đâu có phục vụ được người ta. Tinh thần phục vụ không có. Tại vì nghe theo và hiếu kỳ, động loạn và không chịu tự thức, không chịu tự tu. Rồi so tới vị thiên liêng này, vị thiên liêng kia, vị thiên liêng nọ. Mình là thiên liêng mà chưa biết mà nói vị thiên liêng nào. Mình cũng là thiên liêng mà ăn nói ngu ngốc mà người ta thông minh hơn mình. Tại sao mình không chịu nghe cái sự sáng suốt đó để mình xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình? Mình thấy họ thiêng liêng mà họ sáng suốt, tôi cũng thiêng liêng, tại sao tôi thiếu sáng suốt? Tôi phải cố gắng tu để cho tôi có sự sáng suốt. Tôi đâu có thua họ. Phải không? Không có bị kẹt. Cái chuyện rất dễ mà không chịu làm. Rồi cứ sợ, sợ mất thì giờ. Rồi đem thì giờ đem xài phí không à? Thị phi nói chuyện người ta, nói dốc đủ chuyện, nói chuyện thiên hạ. Không không biết nói chuyện của mình, mà không biết vạch cái tội lỗi của mình. Và để xây dựng cho mình, cho cộng đồng nhân sinh của mình tiến. Chỉ vạch cái tội lỗi cho họ cũng như là thắp đèn dẫn họ đi. Họ đi tới đích mà mình không tới, mình còn bơ vơ ở đây. Cho nên phải bỏ công tu. Các bạn bây giờ ý thức rồi, hiểu rồi, bỏ công tu. Làm thinh đi, để sửa mình. Làm thinh để lắng nghe những sự sai lầm của chính mình, rồi mình tự sửa thử xem. Sửa được một việc thì mọi việc sẽ được ở tương lai. Cho nên chúng ta không chịu sửa thì lúc nào chúng ta cũng bị ở trong thế sai lầm mà thôi, mà không có phát triển nổi. Cho nên hôm nay là ngày thứ ba, bề trên cũng gia tăng phần điển cho các bạn để các bạn học. Rồi đây nghe lại những cuốn băng này, rồi tham thiền, rồi để ý thức sự sai lầm của chính mình và trở về với chính mình và sống với Thượng Đế. Chính Ngài là ở truyền cảm trong thanh khí điển, chuyển chạy trong nẻo hóc thâm tâm của các bạn. Từ chơn tới tà cũng có sự hiện diện của Ngài. Sự thôi tha nhất trong cơ tạng của các bạn mà các bạn không dám nhìn, không dám ngửi, chính Ngài cũng có sự hiện diện ở trong đó. Thanh khí điển của Ngài chuyển qua khắp căn nơi, sống động vô cùng để hỗ trợ cho tâm linh các bạn tiến hóa. Cho nên cộng đồng của tiểu thiên địa này không nhỏ, không ít đâu, rất đông. Các bạn trì trí trở về, rồi các bạn sẽ học hỏi rồi những cái gì, những linh của các bạn đã đưa từ nhiều kiếp, chúng sinh đã thuận theo các bạn mà làm, nhưng ngày nay không kết quả vì chủ nhân ông chưa thức mà thôi. Bây giờ tu cho đến nỗi chủ nhân ông thức tâm rồi, chủ nhân ông mới nhận cái tội lỗi mà đã tạo cho lục căn lục trần, lục trần cống cao ngạo mạn, đố kỵ tị hiềm, mà trở lại khuyên chúng nó ăn năn và lập lại đời mới, tăng nhân thính đức trong tiểu thiên địa của chính bạn. Cho nên cố gắng thực hành đi, sẽ thấy. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện tăng nhân thính đức tôi phải đi về Việt Nam, đừng nghĩ vấn đề đó. Sửa mình trước đó, rồi về Việt Nam hay đi xứ nào là một chuyện. Vì các bạn thiếu thanh tịnh, trình độ không có, thì tương lai các bạn sẽ đi vào cái chỗ khổ cực, khốn cùng. Để chúng ta nhồi quả và chúng ta thích tâm cái sự nhồi quả này là có giá trị, là thấy rõ bề trên đang độ chúng ta tiến, chúng ta hướng thượng để chúng ta tiến, thì chúng ta sẽ không bị luân hồi và nhập vào những cái cảnh khốn cùng, khổ cực ở tương lai. Cho nên tu có một chút thanh tịnh thì các bạn sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh giới, chứ không có bị kẹt nữa. Cho nên hôm nay là ngày vui, cho nên các bạn được nhận nhiều ân điển của bề trên, để mở tâm, mở trí, mở những sự thắc mắc đang kẹt trong nội tâm của các bạn. Và các bạn sẽ nhìn lại chính bạn và thực hành cho kỳ được nhân hậu, độ mình và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Hôm nay mình coi lại tất cả soi hồn lại coi coi cái đứng đắn ngu nè, làm trọc nhiều lắm,
đốt vào chỗ này trước hết, lên trên nó cũng Phật ban tam điện chiếu điện ngay trung tâm vào chỗ này.
Thấy từ từ, như Bác Đức làm rất đúng. Ông lớn tuổi mà ông làm mạnh hơn anh Thạch. Học hỏi với nhau để làm. Cái khơ nó chạy một vòng quanh nhâm đốc mạch lắm, chứ không đơn giản như vậy. Cho nên hít vô luôn luôn hạ lên đầy rúng, để ngực tung lên bộ đạo mới thoát khỏi được. Phải hạ lên, thường xuyên hạ lên đó, nó mới được. Còn không nó quên đi. Không thì vô ngồi nó mê ngủ này kia nọ, chập nó làm yếu lắm.
Có nhiều người yếu phải lo niệm Phật nhiều hơn. Nhưng mà rốt cuộc không phải làm Pháp luôn.
mình cần cái xác này để làm việc, cần cái sinh mạng. Đồng Phong làm cũng đúng, mấy người đây cũng có làm đúng. Có người yếu thì phải nói niệm Phật, niệm Phật cho nhiều, nhưng mà luôn luôn phải hạ lệnh để rúng, để ngực tung lên bộ đầu. Không hạ lệnh thì nó quên. Vì cái hơi các bạn bị sanh đẻ nó, nó thiếu cái nguyên khí này. Nhưng mà bây giờ niệm Phật đi, lớn tuổi rồi, lo niệm Phật. Yếu, hơi yếu lắm. Đạt chứ mình nhiều ha. Con làm ngày ba lần, người nào chứ mình yếu à, pháp luân yếu phải lo làm chứ mình, chứ đừng có để nó lười biếng. Nếu không bắt nó làm chứ mình, nó sẽ lấn áp. Và tới đó nó ngồi cái nó nói bậy bạ cho nó không có làm gì được. Làm như bắt tức là đúng. Sơ hồn 5 phút tới 15 phút rồi để cái thời giờ để làm pháp luân thường chuyển. Nhiều khi sơ hồn lâu quá, đầu nhẹ đít nặng cũng đi không được. Nó phải cân phân điều hòa. Cái pháp luân thường chuyển nó cũng 6 hơi tới 12 hơi là hết rồi. Ngồi đó tập cái thiền định lâu thì nó mới bật cái Mâu Ni Châu sáng ra được. Như bác thì phải tập thường xuyên. Bây giờ ở nhà rảnh nó có làm gì, cứ nghĩ tới cái hơi thì nghĩ tới cái hơi thì nó mau. Thằng con làm thấy dễ chịu thì làm, còn không dễ chịu con để đầu gối. Chứ một thời gian nó thông rồi mới làm được. Thấy dễ chịu thì mình để, không dễ chịu thì mình đổi lại. Có hai cái cách ngồi. Có cái để nơi đầu gối á, cái điện nó không có chạy mạnh bằng tam muội. Có tam muội nó chạy tròn. Nhưng mà để những người mới tập, người ta phải ngồi như vậy nó mới dễ chịu. Tập cho nó ngồi quen rồi tự động mà bộ đầu nó rút rồi á, thì cái tay nó vô bật an tâm mỗi. Bây giờ học sẵn để lúc đó bắt. Tốt chứ. Nếu ngủ nằm, nhiều người ta cũng bắt ấn năm mũi để như vậy nè. Với hai cái chân kèm lại. Để rưỡi mình có xuất á, nó cũng có giữ được cái xác. Tập phải tập ngủ như thế này. Nằm ngửa, hai cái chân để lên, hai cái tay như thế này, là ngủ yên giấc. Không cần ngủ nhiều giờ, nhưng mà ngủ được một giấc là đủ rồi. Được, thở chứ mình không có làm, thở nên phải thả lỏng ra. Bởi vì nó phần ở dưới, còn cái này á, nó quy tụ lên trên. Khi ngủ người ta ngồi, người ta nằm, người ta niệm Phật. Niệm Phật nó ngủ hồi nào thấy kệ nó, mà cái điển nó chạy đều. Nó xuất ra cũng không có đi bậy, không có lộn xộn. Gạch treo lên, cái đó tốt lắm. Không cần, tùy cái chân nào hai chân chồng lên là được rồi. Không cần hai luồng điển nó chạy với nhau thôi. Để nó bảo vệ cái sắt.
Thầy bắt đến tâm mũi thì hai tay để trên lòng bàn chân lúc ngồi thiền hay là để ngang đúng?
Để lầm bằng chân không phải, để cho nó đụng ở dưới cũng không có sao. Còn tốt thì để cho ngang rúng cũng được, ngang rúng cũng được. Nhiều người ngang rúng mỏi quá, nó bắt để ý cái chỗ đó thành ra nó không có tịnh được. Để cái phương tiện nào mà mình dễ dãi bỏ quên nó được, nhưng mà cái điển cứ cho nó chạy đều là được.
Cũng được,
cái đó là đi theo cái hơi thở. Cũng được, không có sao. Nhưng mà nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu chứ không mà nó quên.
Dạ, tôi không muốn nói.
Ừ, trước khi hít vô mình ra lệnh đại rúng đại ngực tung lên bồ đạo, nó mới giải tỏa được cái trực khí bên trong. Một lần hít, trước khi hít là nói, trước khi hít là nói, không nó gạt mình. Lười biếng, con ma lười biếng nó gạt mình, nó nói rồi mà té là chưa hít hơi nào hết á, xạo lắm nữa, không có tin nó được. Mình bắt phải làm, mỗi lần phải mỗi check cho kỹ. Chứ còn bữa nay nó hay lắm, làm đúng, nhưng mà mai về cái nó nói tôi làm đúng rồi thôi ngủ. Nó đủ chuyện hết à. Khi mà muốn biết con ma là biết cái hạ tầng, nó nói nhiều chuyện khôn khéo mà bậy bạ không có đàng hoàng. Bây giờ nói vậy chút nữa nói khác, không có tin nó được. Phải đứng riêng ra mình điều khiển mới được, phải tin nó là hơn. Cho nên tại sao người vô vi tu mà không tin mình, nhất định không tin. Bởi vì lục căn lục trần nó thuộc về tâm tối, nó lấn áp bất cứ lúc nào, mình không tin. Để tôi coi là tôi hỏi trời Phật ra, tôi không có tin cậu đâu, nói gì nói tôi không tin, ngồi đó để tôi hỏi trời Phật đó. Thì mình tưởng ngay chỗ này là công khai rồi, cái mình mới nói chuyện. Lúc đó là cái energy, cái điển sáng nó chuyển xuống cho mình, không có nói vậy. Còn khi mà nóng giận á, là lục căn lục trần nói không à. Nói rồi chủ nhân ông chập nói thật ơi, tại sao mình nói vô lễ với bác như vậy này kia kia nọ rồi ăn năn. Thấy không? Đó. Hay là mình nói vô lễ với cha mẹ như vậy rồi mình ăn. Thấy không? Để tại lục căn lục trần.
Mình làm bất bình thường chuyện thì cái trí ý của mình với cái mắt mình tập trung ở đâu? Lúc mình đánh mình trí ý mình...
Pháp luân thường chuyển ha. Pháp luân thường chuyển luôn luôn, cái mắt là phải cái ý là ngó ngay đây nè. Còn có niệm Phật thì nhớ đây. Còn nó thanh nhẹ thôi, cứ ngó thẳng đây được rồi.
Còn lúc mình định thần thì mình tập trung.
Định thần là đó. Ngó ngay đây nè. Không có ngó chỗ khác.